sự cân bằng ấy, phải cân bằng giữa cái sự hồn nhiên của mình, cái ý tưởng gốc của mình, rồi những cái vấn đề liên quan đến tài chính các thứ.
Phần lớn thời gian nó sẽ không cân bằng. Nhưng nếu mà mình hiểu rõ về bản thân mình thì khi mà mình không cân bằng, mình sẽ có phương hướng.
Cảm ơn mọi người đến buổi live show đầu tiên của MAD Podcast. Rất cảm ơn mọi người đã đến đây. Cảm ơn khách mời của chúng ta. Lát nữa những khách mời sẽ có cơ hội để giới thiệu bản thân cho mọi người đó, ai mà chưa biết những khách của mình. Chủ đề ngày hôm nay là Creative Dreams để không down. Thì mỗi người chúng ta đều có những cái personal project hay là những cái hoài bão riêng. Mình muốn được ngoài cái công việc hàng ngày của mình 9 tới 5 giờ thì mình có những cái project riêng của mình. Thì hôm nay có những bạn ở trên đây có rất nhiều những cái project riêng, cũng có những cái career rất là successful. Thì hôm nay tôi mời mấy bạn đến để chia sẻ những cái bí quyết hay là những cái challenge mà mấy bạn gặp phải và làm sao để vượt qua những cái challenge đó. Thì bây giờ giới thiệu đi ha. Đây là Phương Vũ, Creative Director của NTNT Art, cũng là founder của Naverna Streetwear. Và đây là Huỳnh Vĩnh Sơn, Xoái Ăn Chay, chắc mấy bạn cũng biết. Bên đây là Trung Bảo với lại Hải Doãn bên team Fustic, là co-founder và creative director của Fustic. Và đây là Anh Huy là founder và CEO của Pencil Group. Thì chắc trước khi đi vào ấy, tôi nghĩ là mọi người giới thiệu sơ về công việc của mọi người, bắt đầu từ Phương Vũ và cuối cùng là Sơn, để Sơn bắt đầu cái dự án của Sơn đi ha.
Hello. Thì cũng như tôi nói, mình là đạo diễn và photographer của Antitiat. Là Naverna Streetwear, thì thực ra thì cả hai cái đấy, cả Naverna Streetwear và cả Antitiat, thì nó đều bắt đầu như kiểu một cái dự án cá nhân của tớ. Rất là nhiều lúc là tớ làm ra một cái bộ quần áo chỉ để chụp một bộ ảnh thôi, hay là kiểu làm ra một bộ quần áo bởi vì nghĩ ra một ý tưởng video gì đấy. Hay Antitiat cũng rất là pop up như vậy. Tức là nó bắt đầu bởi vì thì, một vài anh em gặp nhau và nghĩ ra một cái ý tưởng, một cái video bất ngờ, ra là mình cùng nhau làm. Rồi tình cờ thì những cái dự án ấy nó bắt đầu được công nhận hơn và mọi người biết đến hơn ấy, thì bọn tớ bắt đầu chính thức làm video chứ cũng không có xác định gì rõ ràng quá.
Trung Bảo.
Xin chào mọi người, mình là Trung Bảo, mình là co-founder của First Six Studio. Thì First Six Studio là xuất phát điểm vào năm 2017, bọn mình là một collective làm creative thì liên quan tới về mặt visual và âm thanh và rất nhiều các sử dụng rất nhiều các cái phương thức sáng tạo mà có thể nói là mang tính thể nghiệm nhiều để truyền tải những thông điệp thông qua các cái dự án, có thể là commercial hoặc dự án cá nhân của bọn mình. Đồng thời không có thể là mọi người biết mình cũng là một beatboxer.
Trung Bảo có thể giải thích beatboxing là gì không? Với 10 giây thôi, 5 giây.
Ok. Beatbox đại loại là nó như thế này.
Wow.
Thì về nếu mà hiểu về kỹ về concept của beatbox, nó cái cộng đồng beatbox mà mình cũng đi đấu rất nhiều giải ở trên thế giới, thì cái cộng đồng đấy là một cộng đồng nó mang tính thể nghiệm rất là nhiều về mặt technical, hay là về đào sâu về âm thanh, hay là về kiểu gọi là cơ thể của con người để mình tạo ra các cái âm thanh mà có thể là đưa tới người nghe, người xem những cái trải nghiệm nó lạ hơn hay là khác đi.
Ok, Hải Doãn.
Ok, xin giới thiệu một chút, mình là Hải Doãn, cùng với Trung thì mình cũng là co-founder của First Six Studio. Thì đối với cá nhân mình ấy, thì First Six nó vừa là một cái business của mình và nó cũng vừa là một cái coi như là project cá nhân của mình luôn. Bởi vì khi mà mình trong cái quá trình mình phát triển First Six cùng với cả tất cả những anh em thì mình học được rất nhiều thứ, cả về business lẫn về sáng tạo. Cho nên là tất cả những cái mà mình học được ở đấy mình đều coi nó là một cái mà giúp ích cho bản thân mình. Vì vậy thì có thể coi là First Six là một cái vừa là một cái business và vừa là một cái gia đình để mình có thể phát triển cả tất cả mọi thứ, từ sáng tạo cho đến những cái mà liên quan đến business các thứ. Đó, thì đấy là tất cả những cái nó khá là ngắn gọn về mình thôi.
Chắc là bây giờ đi tiếp.
Yeah, ok, lát nữa mình có thể nói sâu hơn từng khán giả. Tương quen tự giới thiệu, Tương là co-founder với lại creative director của The Lab Sài Gòn, là một công ty investment về lĩnh vực sáng tạo. Thì Tương xuất thân là một copywriter, thì đó là công việc chính của Tương. Và cái personal project là những cái quán cà phê. Tuy nhiên bây giờ quán cà phê nó trở thành công việc chính và copywriter nó chính là personal project. Ví dụ như mọi người đang ở trong một cái quán cà phê của công ty của Tương. Và nếu mọi người nhìn xung quanh hôm nay á, tất cả những cái này cũng là personal project. Ví dụ như cái xe này á, là một cái personal project của một người sếp cũ của tôi. Và ở trên đó sẽ là những cái personal project của mấy bạn ở trong ngành thiết kế sáng tạo ở Việt Nam. Anh Huy.
Chào mọi người, mình là Huy, là founder của Pencil Group. Mình là designer, bắt đầu làm việc từ năm 2003. Nhìn xung quanh đây có vẻ như mình sẽ là già nhất ở đây. 2003 là năm nhất rồi. dự án cá nhân thì Huy có một cái triển lãm ảnh vào năm 2011, triển lãm ảnh tên là The Road. Triển lãm ảnh đó là cái idea nó đơn giản thôi. Mình thích lái xe máy thì đi xe máy ở khắp mọi nơi, ở cả Việt Nam, Philippines, Indo, khắp Đông Nam Á, Trung Quốc, rồi là nhiều nơi khác nữa, thì đều dừng chân ở bên lề đường và chụp hình. Thì lúc đó là cái triển lãm ảnh đó là để tổng kết một cái hành trình 5 năm đi lại giống như thế. Đó là năm 2011. Sau đó thì mình có một cái dự án cá nhân nữa là một cái interactive art installation. Tức là đó là một cái tiết mục biểu diễn kết hợp giữa âm thanh và công nghệ tương tác sử dụng camera. Mình là một developer, code games, cho nên là khi mình code là dùng âm thanh. Hồi đó là làm việc với bạn sound designer tên là Đào Duy Tùng. Bạn ấy thiết kế âm thanh xong rồi dùng một cái phần mềm, mình viết ra một cái phần mềm mà mọi người có thể đứng ở trong không gian, cứ cua tay thôi là chạm được những cái điểm invisible trên không gian, và nó mix lại thành một cái bản nhạc với visual là khói và các loại hiệu ứng visual. Thì cái tiết mục đó được biểu diễn ở Open Stage, là một cái sân khấu mở của anh Tấn Lộc ở rạp Lệ Thanh. Đó là hai cái project cá nhân mà có được ra đời. Về sau thì là có lẽ Pencil Group là cái project cá nhân lớn nhất. Thì thực ra Pencil Group là một cái group mà nói chuyện với Tuân thì nó giống như cái The Lab Sài Gòn của Tuân, đó là Creative Investment Company. Pencil Group thực ra không phải là một công ty. Pencil Group làm đầu tiên là làm quảng cáo, truyền thông, làm thương hiệu, nhưng mà đồng thời cũng đầu tư vào các công ty về âm nhạc, điện ảnh, xuất bản sách, games, nói chung khá nhiều các công ty xung quanh đó, và mỗi công ty đó có lẽ đều là một cái project cá nhân. Thì sau khi mà làm rất nhiều project cá nhân thì mình cũng bắt đầu đẩy nó sang phần business. Làm rất nhiều về business, nhưng mà tất cả business đều nằm ở trong cái hệ sinh thái của ngành công nghiệp sáng tạo, creative industry.
Không biết có ai có câu hỏi nào cho mấy bạn speaker của mình không ta? Cứ giơ tay lên rồi tôi sẽ đưa micro đến à.
Cho anh hỏi mấy anh em Phương Vũ, Trung Bảo thứ ấy, thì anh thấy anh em rất là trẻ và giỏi và làm những cái project cá nhân rất là tốt đấy. Thì anh em có bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ làm sao collab nhau để làm một cái dự án mà nó kiểu represent Việt Nam không? Ở góc độ đấy không?
Sao nhỉ? Về một khía cạnh nào đấy thì chắc có, nhưng mà em nghĩ là bọn em với em nhá, không biết Trung Bảo như nào nhá. Không biết Hải Doãn như nào nhá, nhưng mà với em thì em thấy em chưa đủ để được gọi là represent Việt Nam lắm. Có thể cũng vui đấy. Thực ra đa số những cái dự án mà em làm em đều có cái mong muốn vậy, tức là muốn show được kiểu tiếng nói của artist Việt Nam nhiều nhất với ra thành một sản phẩm. Hay là kiểu có những cái dự án nào mà nó có thể đưa được những cái góc nhìn mới lên thì em đều cố gắng làm như vậy. Thế cái việc đấy là cái việc mà em rất là muốn hướng tới.
Yeah, thì việc em làm việc với cả Phương Vũ, bọn em làm việc với Phương Vũ hay các anh em ở trong collective khác thì thực sự là để tạo nên tiếng nói Việt Nam thì em cũng không đánh nặng vào cái yếu tố đấy trong mỗi một project quá, bởi vì em tin là bọn em nếu mà thực sự mình rất là thật với chính bản thân của mình, bởi vì ba bọn em là người Việt Nam. Mấy anh em là người Việt Nam thì thực sự nếu mà mình rất thật và mình tìm những cái chất liệu ở bên trong thì những sản phẩm đấy nó sẽ tự tạo nên những tiếng nói cá nhân, và nếu mà là tập thể thì nó sẽ phản ánh lên một cái bức tranh nó lớn hơn, của có thể là giới trẻ Việt Nam hay về sau mình không còn là giới trẻ nữa. Bức tranh lớn hơn như thế. Còn về về kiến thức thì em nghĩ là nếu mà mình thực sự cứ tập trung tạo ra những sản phẩm nó có ảnh hưởng lớn thì qua trải nghiệm, những project mà mình làm với nhau sẽ dần dần cái độ sâu về có thể về văn hóa hay về rất nhiều các mảng khác nhau nó sẽ dần dần được trau dồi thôi. Thì cái đấy nó không không bị quá, tức là mình không suy nghĩ quá khi mà mình sáng tạo.
Nhưng mà để với em thì khác. Với em thì em có xác định đến cái chuyện đấy. Tức là em là một người rất là thích đưa ra cái tín hiệu đấy. Tức là em rất là thích cái chuyện mà em sử dụng những cái chất liệu ở Việt Nam, hay là em sử dụng những cái góc nhìn ở đây để tạo thành một cái góc nhìn mà nó đương đại hơn. Đấy là cái việc mà em rất hay làm. Hồi xưa anh mình làm cái gì Thủ đô Cipher đấy thì ví dụ như cái project đấy chẳng hạn, thì nó cũng là cái project mà em chỉ đơn giản là em extreme những cái góc nhìn mà nó những cái việc mà em ra ngoài đường bình thường, ví dụ uống trà đá chẳng hạn, hay là đi ra Hồ Tây và mong muốn được bơi ra Tháp Rùa hả. Đấy thì nó là những cái việc mà em nghĩ là những cái thứ mà mình sống những cái việc đời sống xung quanh ấy, nó phản ánh rất là bình thường đời sống thôi, nhưng mà nếu mà mình đưa nó vào một cái tác phẩm thì nó cũng có thể thành một cái tác phẩm rất hay. Nên em trực tiếp đưa ra cái đấy hơn, em thích cái đấy hơn.
Đối với em thì thưa anh hỏi em, nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là đối với em cái việc đưa hình ảnh của Việt Nam ra khỏi, tức là cho mọi người show, cho mọi người thấy ấy, thì em nghĩ là nếu như mà nó ở một cái dưới góc độ nhẹ nhàng, kiểu tức là mình làm nó một cách kiểu có một cái sự hứng khởi, mình không cần, đúng không, mình không cần phải có một cái mục đích gì đấy là mình phải cho mọi người thấy. Tức là giống như anh Phương Vũ làm Thủ đô Cipher là mình chỉ muốn lôi những cái góc mà mình cần thiết phải có, nó là những cái góc xung quanh mình luôn, nó lên cái MV, tức là nó là một cách rất nhẹ nhàng. Thì em nghĩ nó là một cái cách tiếp cận khá là hay, tức là mình không cần phải có một cái áp lực là mình phải làm một cái project gì đấy mà khi khủng hội tụ tất cả anh em. Thì em nghĩ là nếu như mình giữ ở cái góc độ đấy thì em nghĩ là tất cả anh em mình vẫn đang cố gắng làm cái điều đấy hàng ngày. Thì nó cũng là hội tụ của hai câu trả lời của hai anh em đó. Thì Trung cũng có một cái ý tưởng như thế, là anh nếu mà anh em cứ giữ cái giá trị thật nhất như thế thì đến một lúc cái giá trị mà nó mang cho mọi người thấy là cái hình ảnh của anh em mình ở đây nó là một cái chân thực nhất, nó đến một cách rất rất tự nhiên, thì lúc đấy em nghĩ cái giá trị đấy nó mới xứng đáng. Đó.
Cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ em chào mấy anh. Dạ em tên là Quốc. Thì bản thân em khi nhìn thấy các anh á, em thấy vinh quang và thành công. Thì bản thân em tin á là không có cái buồn nào, không có cái niềm vui nào mà nó không trải qua nỗi buồn hết. Thì em thực sự muốn lắng nghe những thất bại của các anh. Tức là em tin là để thành công được như hôm nay thì các anh đã phải đạp lên rất nhiều thất bại. Và những cái project cá nhân mà nó bị thất bại á, thì tới chừng nào mình dừng lại? Tại vì em tin đó là project cá nhân đó, nó rất là tâm huyết và nó là cái nhiệt huyết của mình làm personally, mà tới chừng nào mình đã thì thôi. Nhưng mà rõ ràng có những cái thất bại mà mình phải chấp nhận là nó thất bại, và mình phải bước tiếp bằng những cái project cá nhân khác mà đôi khi nhờ vậy mà nó mở ra cánh cửa cho chuyện thành công mà mình có thể ngồi ở trên đó và sharing cho những thế hệ sau nữa. Thì em muốn biết thất bại của mọi người và làm sao để mọi người biết khi nào để dừng lại.
Chắc là Tuấn sẽ phép trả lời trước, rồi sau đó Tuấn sẽ pass qua ví dụ như anh Huy hay là Sơn chưa được trả lời đi. Tôi nghĩ nói riêng cho Tuấn thôi thì thành công thì hơi quá, mọi người vẫn đang làm việc thôi. Về mặt thất bại đi ha, thì rất 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 là nhiều luôn. Thì ví dụ như cái quán khi mà Tuấn dừng làm quảng cáo, Tuấn làm quảng cáo ở Việt Nam, sau đó Tuấn qua Dubai làm quảng cáo, sau đó Tuấn dừng ở Dubai và đem tất cả những cái tiền mà mình dành dụm từ trước đến giờ đem về Việt Nam để mở một quán cà phê. Thì sau đó 3 tháng là Tuấn đã hết tiền. Sau khi mở thì là kinh doanh thua lỗ này nọ. Cho nên đó là cái thất bại ngay lúc khởi đầu rồi. Và sau đó duy trì được khoảng thêm 2-3 năm nữa thì bắt đầu đóng cửa cái đó. Tuy nhiên trong cái lúc mà làm cái đó, Tuấn học được rất rất là nhiều thứ, và quan trọng hơn hết là gặp được rất rất nhiều người, và sau này họ giúp mình làm những cái công việc mà Tuấn đang làm bây giờ. Thì đó là cái câu chuyện riêng của Tuấn. chắc là nhờ anh Huy chia sẻ đi.
Nếu mà nói về thất bại là mất tiền thì anh mất rất nhiều tiền và rất nhiều lần nhá. Nhưng mà không có lần nào cảm thấy thất bại cả. Tại vì lần nào cũng vui hết. Nó không được cái này được cái kia. Cũng từng làm quán cà phê. Ngày xưa anh cùng với bạn bè làm chuỗi 7 quán cà phê The Terminal Coffee ở Sài Gòn này. 7 quán cuối cùng cũng fail. Tiệm bánh tên là Binnie's, bánh crepe Nhật cũng fail. Công ty phần mềm, làm phần mềm, code phần mềm cũng fail. Nói chung là fail nhiều lắm. Nói chung là trong cái những cái công ty còn đang tồn tại hiện tại ở trong Pencil Group ấy, là nằm ở trong 1/3 thôi, chứ còn anh fail rất nhiều. Nhưng mà cái chuyện mất tiền ấy, nó không phải thất bại. Còn quan trọng nhất cuối cùng là cái gì nó cũng sẽ để lại một cái gì đấy thú vị cho mình. Và những personal, đặc biệt là những personal project thì cái đầu tiên mình thấy có cái niềm vui đó đã. Tất nhiên là đến khi mà nó ra đời mà không được mọi người đón nhận như mình mong đợi á, mình có thể xem nó là một thất bại. Thế nhưng mà anh thì nghĩ rằng chuyện đấy bình thường thôi. Nói chung là nó cũng bình thường thôi. Thì nếu mình không mong đợi quá nhiều thì mình chỉ cần mong đợi cái quan trọng nhất là nó vui đã, rồi là nó thể hiện được cái điều mà mình muốn làm, mình nung nấu muốn làm, vì nếu không làm á, thì mình bực bội thôi. Thì bây giờ giải tỏa được cái sự bực bội đó để làm cái điều đó thôi đã là một cái thành công rồi. Còn lại mọi người đón nhận nó thì cô thương, rồi tiền bạc thì đó, nếu mà cả giả sử nó có thì cũng là cô thương cả, thì lúc đấy tính sau. Đấy thôi, anh nghĩ là quan trọng là tinh thần thôi.
Cho em bổ sung, anh quên trả lời cái phần câu sau của cái câu hỏi của em là biết khi nào để rút lui. Thì một cái điều khác mà anh học được là phải cắt lỗ rất là sớm. Dạ. Ví dụ như nếu bây giờ quay lại thì anh sẽ cắt lỗ. It wasn't a joke. Không, anh thấy cắt lỗ là vì sao? Là thứ nhất là tiền, thứ hai là thời gian. Tại vì mình bám theo cái đó là vì mình nghĩ đó là cái ý tưởng duy nhất của mình. Nhưng mà thực ra mình xong cái ý này mình có rất rất nhiều ý tưởng khác. Và khi mình cắt lỗ, mình save thời gian, save tiền và save cái tâm trí của mình ấy, thì mình có thể đầu tư vào một cái mới. Cho nên anh nghĩ đối với anh là cắt lỗ sớm.
Nhân việc anh Huy nói về những cái cú flop của anh ấy, thì trong cái dự án cá nhân gần đây á, Sơn có nói một chút xíu thôi về chuyện chiến thắng hay là chiến bại á. Thì đối với Sơn á, tất cả những người ở đây đi ha, hay là ở trong những event khác đi, thì nhìn họ thì bao giờ các bạn cũng thấy họ lấp lánh, nhưng mà Sơn dám cá luôn là chúng ta là người bình thường thôi. Cho nên thật ra khi ngồi tổng kết lại á, số lần chúng ta thất bại á, nó cũng sẽ luôn luôn nhiều hơn rất 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 nhiều lần số lần chúng ta thành công. Và đôi khi tới bây giờ Sơn thấy, như anh Huy có nói, Sơn thấy là đôi khi những lần mà người ta gọi là Sơn thành công chỉ là những lần Sơn thất bại ít hơn một chút thôi. Thật sự là vậy. Rồi, ok, thì đó là cái suy nghĩ của Sơn.
À ok, chắc là cũng tới giờ mình chắc hỏi câu hỏi cuối cùng đi ha. Có ai có câu hỏi cuối cùng cho panelist của mình không ta?
Câu hỏi của em là em nghĩ là cái việc làm sáng tạo nói chung ấy, nó sẽ cần rất nhiều cái sự hồn nhiên, ok, manage, okay, kiến thức, rất nhiều thứ, nhưng mà bắt đầu thì nên có sự hồn nhiên. Và đôi lúc mà em nhìn vào các anh mà em tự hỏi là làm sao mà sau nhiều năm làm việc các anh vẫn có thể hồn nhiên được, vẫn có thể tiếp tục làm những dự án cá nhân khác được.
Hello. Thì tôi nghĩ là nó là một câu hỏi mà đến bản thân tớ bây giờ cũng phải tiếp tục luyện tập cái chuyện đấy. Ngay lúc mà bắt đầu làm ấy thì tớ là một solo artist ấy, tức là tớ thích làm gì thì làm ấy. Nói nhở, tức là ví dụ là tớ có thể kiểu tạo ra Neural Streetwear, xong là tớ có thể kiểu tạo ra hẳn một bộ sưu tập để cho một bộ ảnh, bởi vì tớ nghĩ là bộ ảnh rất là vui. Đấy. Sau đến lúc mà tớ làm commercial ấy, thì tớ bắt đầu, bởi vì là tớ bắt đầu làm anti ad, thì cái chuyện mà tớ muốn mọi người cùng một hướng đi ấy, thì những cái thứ xung quanh như kiểu là tài chính, tiền bạc, hay là những cái chuyện mà liên quan đến kiểu là hướng đi cuộc sống về sau, tớ phải đảm bảo cho những cái người xung quanh tớ có một cái hướng đi chắc chắn, là bây giờ anh em đi với tôi thì anh em sẽ có thể kiểu có một cái hướng đi chắc chắn ấy. Thì những cái việc đấy nó vô hình chung nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn trong cái chuyện mà sáng tạo. Nhưng mà cái chuyện đấy thì nó lại lúc mà làm ấy, nó lại tạo ra hai thứ đối lập rất là hay. Cái thứ đối lập đầu tiên ấy, nó là một cái chuyện, nó là những cái sự giới hạn rất là khó và rất là nặng. Tức là trong một cái project quảng cáo thì chẳng hạn đi, ví dụ như project lớn quảng cáo thì nó thường qua rất là nhiều layer, agency này, xong là thậm chí là ở họ thì thậm chí là đôi khi là họ đã có một cái brand team mà họ đã có một cái brief rõ ràng rồi, xong là họ qua một agency xử lý chuyện đấy xong mới đến mình. Đấy thì cái câu chuyện ở đây nó là một cái dự án thành công ấy, nó là một cái dự án làm sao để đưa được cái tôi cá nhân của mình vào và nói được tiếng nói của khách hàng. À, thì nó là một cái bài toán mà kiểu luôn luôn phải giải, tức là nó là luôn luôn là kiểu phải giải từng lúc một đấy, từng cái step một đấy. Ví dụ như kiểu là từ lúc nghĩ kịch bản là làm sao để kiểu nghĩ là cái việc này nó có thực sự nó giải quyết được vấn đề hay không, xong là làm, có làm được thực tế hay không, đến bước kiểu present thì phải làm sao để nói cho người ta hiểu được là ừ, ý này của mình nó thực tế với nhãn hàng, mình phải lùi bước nào tiến bước nào đó. Thì cả một quá trình đấy nó tạo nên kiểu một cái việc là đôi khi những cái dự án ấy tớ nhìn thấy là nếu mà mình chỉ nghe bản thân mình không ấy thì nó không đi đến đâu à, tức là nó sẽ chỉ là một kiểu nó gì chỉ cảm thấy như kiểu là mình đang ngồi trong một cái tường thành rất là to ấy, xong là mình chỉ nhìn những cái chỗ đấy rất là đẹp ấy đó. Thì lúc mà kiểu bắt đầu kiểu có những cái giới hạn nhiều hơn ấy, mà mình bắt đầu quyết định là bây giờ tao sẽ chấp nhận những giới hạn đấy mà tao phải quyết định để giải bài toán đấy, thì tao cảm thấy là skill bắt tăng lên, vision bắt đầu lớn hơn, bắt đầu kiểu có thể nhiều mối quan hệ hơn này, nhiều skill hơn, bắt đầu kiểu làm quen được nhiều technique hơn. Mặc dù là những cái chuyện đấy làm tớ một cái có tạo ra một cái chuyện ấy là lúc nào tớ cũng bị làm việc theo một cách rất hiệu quả. Cái việc hiệu quả đấy ở đây ấy, nó có cả mặt tốt và cả mặt xấu ấy. Tức là mặt tốt của nó ấy là tớ có thể giải mọi đề bài ấy. Tớ ví dụ là bây giờ tớ làm một cái phim giống Quân Tin chẳng hạn đi, ví dụ thế đi, thì tớ cũng biết là bây giờ tớ tạo nên cái này là lens gì, màu gì, tạo ra những tổ hợp màu sắc nào thì tớ có thể làm được như vậy. Nhưng mà tớ đôi lúc bị mất đi một chút cái cảm giác kiểu ngây thơ lúc đầu ấy, cảm giác là kiểu bây giờ ví dụ ngày xưa là kiểu tớ thấy là nếu mà cậu theo tớ ra sản phẩm tớ đấy, tớ bây giờ tớ thích kiểu đốt tớ là tớ đốt luôn. Tớ thấy rất nhiều sản phẩm là tớ đốt tớ luôn, không nói nghĩa, không nói nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nó lại có nhiều giới hạn hơn, mình yêu cầu kiểu những thứ hình ảnh nó đặc biệt hơn, máy to hơn, xịn hơn đó. Những cái đấy nó một phần nào ấy, nó mất đi cái sự hồn nhiên ngày xưa ấy. Nhưng mà đến một lúc nào thì tôi nghĩ là khi mà tôi đủ hiệu quả rồi thì tôi sẽ quay lại bỏ hết mấy cái chuyện này đi, bỏ hết mấy cái chuyện mà làm hiệu quả thì tôi sẽ kiểu thử làm mọi thứ rất là ngu ngốc xem nó như nào. Nhưng mà bây giờ thì vậy.
Ok, input của mình thì chắc là sẽ chung chung hơn của Phương Vũ. Đương nhiên là tất cả anh em ở đây chắc có thể relate, đấy là việc cân bằng được cái sự hồn nhiên đấy với cái sự hiệu quả, nó sẽ xảy ra ở tất cả các thể loại dự án. Có thể là dự án cá nhân hay là dự án commercial thì nó sẽ có những cái mức khác nhau để mình cân đối. Nhưng mà đối với mình thì nếu mà nói về sáng tạo chung chung nhé, thì cái sự hồn nhiên đấy nó sẽ đi song song với một cái khái niệm là về sự khám phá. Thì khám phá nó có nghĩa là đi tới những con đường mà mình chưa chạm tới. Thì để biết được con đường nào mình chưa tạm chạm tới thì có lẽ mình cũng phải reflect lại là mình đang ở đâu. Thì cái quá trình hiểu rõ bản thân đấy nó sẽ rất quan trọng cho việc là đi hướng nào thì sẽ làm cho mình cảm thấy hứng thú, cái con đường nào mà mình có thể gọi là khám phá đấy. Ngoài ra về bản thân mình thôi, một cái giúp mình có thể giữ được sự hồn nhiên đấy là quản lý tài chính cá nhân. Cái đấy thì nó rất là thực tế, bởi vì thực ra đấy có một cái câu có một cái câu hỏi mà anh em mình cũng đang hỏi nhau rất nhiều bây giờ, thế nào là đủ, mục tiêu của mình là gì, mình muốn cái gì, tức là mình đang ở đâu, mình muốn cái gì. Thì khi mà mình suy nghĩ được tới cái khái niệm đủ đấy thì cái việc quản lý tài chính nó sẽ không, tức là nhiều khi mình bị cuốn vào vòng xoáy là mình sẽ làm nhiều tiền hơn, mua nhiều nhà hơn, làm rất nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà cái đấy nó sẽ đi song song với cái sáng tạo đấy. Đương nhiên là cái sáng tạo này khi mà mình làm đi tới những cái vùng đất mới mà mình chưa khám phá, nó sẽ có những cái độ lớn khác nhau mà sẽ yêu cầu những cái yếu tố về tài chính nó có thể lớn hơn chẳng hạn. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố này nó cần phải cân bằng với nhau. Thì cái chia sẻ của mình thôi. John.
Ok, thực ra thì mình cũng rất là đồng ý với cả ý kiến của các anh em ơi. Thậm chí là mình còn học được thêm nhiều điều từ những cái chia sẻ của anh Phương Vũ và cả Trung Bảo. Thì quay trở về cái câu hỏi của bạn là làm thế nào để giữ được cái sự hồn nhiên vốn có trong cái quá trình mình làm sáng tạo, thì thực ra lúc nãy mọi người có nói về cái sự cân bằng ấy, phải cân bằng giữa rất nhiều điều kiện, cái sự hồn nhiên của mình, cái ý tưởng gốc của mình, rồi những cái vấn đề liên quan đến tài chính các thứ. Thì cái sự cân bằng đấy thực sự là nó rất là khó. Ở đây mọi người chỉ nói là cái sự cân bằng đấy thôi, nhưng mà thực ra cái cân bằng này đôi khi nó chỉ là một cái điểm nào đấy trong cuộc đời mình ấy. Mình cứ như cái cân lắc lư ấy, và cái điểm cân bằng này nó là những cái điểm rất là ít ấy. Thì đối với mình ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ rất ít có sự cân bằng, và phải luôn luôn kéo cái cán cân đấy về cái sự hồn nhiên lẫn cái tài chính, rồi tất cả những cái điều kiện khác mình luôn luôn phải kéo nó về cái điểm cân bằng, nhưng mà nó không bao giờ giữ được cái điểm cân bằng đấy quá lâu. Thì mình chia sẻ cái góc nhìn này để nói với cả anh đặt câu hỏi với cả tất cả mọi người là không phải ai có cái sự cân bằng đấy đâu ấy. Mọi người đều đang kiểu vật lộn, và cái việc mà mọi người ở đây thì chỉ đang là đơn giản là có thể là mọi người đào sâu vào trong bản thân mình để tìm hiểu những cái thực sự là mình, cái hồn nhiên của mình là gì hơn ấy, và đưa cho mọi người cái lời khuyên thôi. Thì ở một cái khía cạnh khác, ở một cái góc nhìn khác, thì em cũng muốn chia sẻ là trong cái quá trình mà mình tìm hiểu bản thân mình ấy, thì nhất là đối với ngành sáng tạo, bởi vì em là người làm trong ngành sáng tạo, thì em chỉ tập trung vào những cái công việc mà mình muốn cái gì, kiểu như kiểu là self awareness ấy, tức là bản thân mình đang ở đâu. Em luôn luôn đặt ra những câu hỏi đấy, và nó cứ như là một cái vòng lặp ấy, như kiểu là mình làm cái việc này để kiếm tiền, xong đến một lúc mình lại nghĩ là ôi chết rồi, mình đang làm cái gì đây, bản thân mình có thích cái công việc này không ấy. Đó, thì quay về cái việc lúc nãy là nó không có sự cân bằng, mình luôn phải tìm cái điểm cân bằng đấy. Thì khi mà mình càng tìm đào sâu vào bản thân mình, như lúc nãy Trung Bảo nói ấy, là mình càng tìm hiểu về bản thân mình, thì mình càng tìm thấy những cái ngách ở trong cái ngành sáng tạo mà mình làm, để áp dụng được vào tất cả mọi thứ, tất cả những cái điều kiện đấy, cả về tài chính, mình phải đi làm job commercial thì mình mới có tiền, ví dụ thế chẳng hạn. Thì cái điểm mà mình, cái việc mà mình đào sâu vào cái ngách đấy, mình có thể áp dụng ở đâu đó vào cái việc mà mình làm commercial đấy, thì nó giúp cho mình vẫn giữ được cái sự hồn nhiên, mà mình lại cân bằng được những cái yếu tố khác. Thì đấy là cái mà em, cái trải nghiệm của em thôi, em muốn share cho mọi người là mình luôn luôn phải có một cái định hình về cá nhân mình, là đang ở đâu, mình đang muốn làm gì, luôn luôn đặt câu hỏi để làm gì, không phải là để mình để đấy, mà là để mình áp dụng vào những cái điều kiện mà mình phải kéo nó về cái điểm cân bằng đó. Thì đấy là cái chia sẻ của em.
Có thêm một ý nữa từ mình rất thích cái hình ảnh của Hải Doãn nói, mà nó cứ bay, cái điểm cân bằng là ở đây ấy. Nhưng mà cuộc sống của mình về rất nhiều yếu tố nó cứ bay như thế này ấy. Thì có một cái về cái việc mà mình tìm hiểu sâu về bản thân, thì cái sự không cân bằng đấy, tức là phần lớn thời gian là nó sẽ không cân bằng. Thực tế là nó như thế luôn, phần lớn thời gian nó sẽ không cân bằng. Nhưng nếu mà mình hiểu rõ về bản thân mình, thì khi mà mình không cân bằng, mình sẽ có phương hướng. Tức là không bị mất phương hướng và bị bay quá đi. Thì cái đấy nó sẽ giúp cho sức khỏe, cả sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần của mình, và mình sẽ vững vàng hơn để mình kéo lại bản thân mình về những cái điểm cân bằng đấy.
Tớ nghĩ là kiểu với tớ ấy, thì tớ nghĩ là tớ có một cái lời khuyên thôi ấy, là đừng chia việc cầm commercial với là chuyện làm project cá nhân ra là hai chuyện riêng ấy. Tức là nếu bạn đã làm thì phải làm cho tốt hết. Tức là câu chuyện nó chỉ có thế thôi ấy. Tức là tớ thấy rất là nhiều artist mà tớ từng gặp ấy, thì họ có một cái gap ở cái chuyện đấy luôn ấy, là ở bây giờ ta làm commercial đúng không? Là ta chỉ làm order cho nhãn hàng thôi. Nó chính là cái việc đấy nó mới khiến là kiểu cả cái thị trường nó thành một đống hỗn độn ấy. Nó không đi đến đâu cả ấy. Thì cái tớ nghĩ là kiểu cách mà kiểu mọi người có thể làm được hơn là kiểu luyện tập hàng ngày ấy. Làm tất cả mọi thứ rất tốt, kiểu làm cái commercial cũng thế, đừng coi nó là commercial, coi nó là kiểu bây giờ trong một dự án này tao phải nắm được một cái gì đấy, tao phải thử nghiệm được một cái gì đấy. Kể cả cái chuyện mà bây giờ làm nước tương nước mắm đi, thì ít ra để làm nước tương nước mắm thì mình cũng được thử tay robot hả, đấy thì ít ra mình phải bắt đầu thử một cái kỹ năng gì đấy và phải làm nó thật tốt, chứ đừng tức là bỏ qua cái suy nghĩ mà làm nghệ với cả làm commercial, hai cái suy nghĩ nó là một cái suy nghĩ rất là hỏng ấy. Tớ với tớ là tớ khá là extreme một cái chuyện mà coi hai cái suy nghĩ đấy của những kiểu bạn artist bây giờ nó là một cái suy nghĩ không nên ấy. Nó là kiểu tôi nghĩ là nên là mọi thứ mà đã nhận rồi ấy, thì làm thật tốt.
Câu hỏi là gì anh Cương? Câu hỏi là thì hồn nhiên. Ok. cho 30 giây quảng cáo. Pencil, tên của Pencil Group bắt đầu từ sự hồn nhiên trong sáng tạo. Thực ra để giải thích cái tên của công ty là lúc nào cũng vậy. Cây bút chì á, cho bọn trẻ con nó sử dụng á, là nó rất hồn nhiên. Nó không có sợ gì hết á. Nó viết bất cứ một cái thứ gì, vẽ bất cứ một thứ gì. Khi mà mình lớn lên mình cũng sử dụng pencil khi nào mà mình sketch những cái thứ nó rất là trap đúng không? Cho nên đó là sự hồn nhiên trong sáng tạo. Và cái tagline của Pencil Never Run Out Ink, không bao giờ hết mực. Đó, thì là mong muốn là làm sao để tạo ra được cái nơi mà mọi người không bị mất đi cái sự hồn nhiên trong sáng tạo đó. Thì Pencil là ngày xưa lúc anh thành lập ra Pencil thì cũng mong muốn là làm thế nào để mình có được một nơi gọi là độc lập, tự do và hạnh phúc cho mọi người làm sáng tạo. Còn tất nhiên là trong quá trình thực tế thì nó sẽ luôn luôn có bốn chữ F mà chúng ta sẽ quyết định làm bất cứ một cái thứ gì. Ở trong Pencil nó là cái nó là performance model luôn á, là fun, fame, fortune và forward. Fun là niềm vui, fame là niềm tự hào, fortune là tiền, và forward á, là có học được cái gì đó mới hay không. Thì bất cứ một cái thứ gì bọn mình làm, bao gồm luôn cả những thứ ra tiền và những thứ không ra tiền, thậm chí những thứ mất tiền, thì đều có đánh giá dựa trên cái framework này. Có đôi lúc bọn mình chấp nhận làm những cái thứ nó rất là buồn chán cho brand theo một cách rất là máy móc, nhưng mà nó ra tiền để nuôi dưỡng cho những phần fame, những cái fun khác nữa. Hay là đôi lúc tham gia vào làm để học hỏi, để forward, để moving forward. Thì nói chung là khi mà ngồi vào trong cùng một cái cộng đồng, một cái công ty, một cái tập thể á, thì và rất nhất là khi nó rất đông nữa, thì nó phải có một cái bộ tiêu chí cụ thể cho cái chuyện đó. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo, nhưng mà về cơ bản nó giúp cho mọi người có thể là thoải mái được trong cái môi trường sáng tạo. Và vì thế nhờ có vậy thì hy vọng rằng là nó giữ cái sự hồn nhiên của một cây bút chì trong sáng tạo.
Sao không ai nào ngờ được là chúng ta kết thúc buổi hôm nay bằng một câu hỏi nó đơn giản khủng khiếp luôn. Bạn đứng lên hỏi cơ bản như sợ luôn, và nó làm cho tất cả khách mời ở đây cảm giác như đều được chạm hết ha. Sao nghĩ tụi mình cho bạn trảo tay ha. Rồi cho Sơn hỏi bạn chút xíu nha. Ok, bạn muốn hồn nhiên đúng không? Đúng nè, hồn nhiên là một cái gì đó rất là đẹp, bạn thấy rất là quan trọng với creative ha. Thì Sơn nghĩ là với bao nhiêu thứ quan trọng trên đời này, nếu mình muốn có nó thì mình phải thì muốn có nó thì được rồi đó. Nhưng mà Sơn thấy câu hỏi ở đây đặt ra đó là mình có sẵn sàng trả giá cho nó không, đúng không? Ví dụ như Sơn muốn có cơ thể khỏe khoắn ha, thì Sơn phải trả giá là sáng 6 giờ Sơn dậy, Sơn chạy bộ chẳng hạn như vậy, đúng không? Cái chuyện đó nó không có dễ dàng gì cả đó. Hoặc là Sơn phải đi tập chẳng hạn như vậy, nó không có đơn giản ha. Rồi thì nãy giờ mọi người đang nói cho bạn rất là nhiều những cái ý rất là hay về hồn nhiên, bản thân Sơn cũng học được rất là nhiều ha. Thì Sơn chỉ chia sẻ với bạn một cái tip, một cái điều mà Sơn cụ thể Sơn hay làm ha. Đó là đối với Sơn á, là hồn nhiên là sao. Chẳng hạn như là mình sắp đi present một cái ý tưởng cho một cái dự án đi, rồi trong 3-4 ý tưởng của mình, dĩ nhiên những ý tưởng nào mình đưa lên nó phải đúng đề, nó phải đối với mình nó phải hiệu quả ha, nó phải ok, nó phải on brief đi. Nhưng mà trong những idea đó, có một cái idea nào mà bạn thừa biết người ta sẽ không bao giờ mua hay không, và bạn vẫn chấp nhận đi present cái idea đó, và bạn vẫn sẽ bán nó hết mình, bạn vẫn sẽ nói nó rất là thứ. Bạn thừa biết là cái brand đó từ xưa nay mười mấy năm qua nó chỉ có đúng một kiểu kể chuyện như vậy thôi. À đó, nhưng mà nay bạn với bạn sự trẻ trung của bạn, với cái tâm hồn riêng của bạn, bạn thấy rằng bạn có thể có một cái narration khác, bạn vẫn có thể có một cái storytelling khác, và bạn có một cái ý tưởng khác. Nó hoàn toàn đúng cái đề bài, chẳng qua là nó là cái mà từ xưa nay cái khách hàng này họ chưa bao giờ làm thôi. À thì chính những cái sợ đó mà mình vẫn làm á, thì đó là cách đơn giản nhất để mà Sơn giữ cái sự hồn nhiên của mình. Bởi vì á, ý tưởng sáng tạo như bạn nói á, nếu mà mình vẫn giữ được sự hồn nhiên của người creative á, thì ý tưởng nó sẽ rất là original, nó rất là authentic. Giống như hồi nãy Trung Bảo có nói á, như là đôi khi mình lấy cái ở trong mình ra thôi là nó đã là một thế giới rất là lớn rồi. Và những ý tưởng nó sẽ thật sự là authentic và nó tươi mới thật sự. Cái vấn đề ở đây á, là hiện nay đang có nhiều creative á, như là cái lửa đó họ đã tắt từ lâu rồi. Ha, trong đầu họ khi brainstorm với nhau á, họ sẽ dừng lại gì là thôi, nghĩ chi nữa, tụi nó muốn đến thế là cùng. Mọi người hiểu cái kiểu đó câu đó không? Thôi, làm gì thôi được rồi, account mình không có chịu cần hơn đâu, chẳng hạn như vậy. Thì những cái câu nói đó nó khiến người creative dừng lại quá sớm, và người ta không có đào hơn, và idea nó không có cái gì riêng của họ cả. thì dần dần ngày này qua ngày kia họ công nghiệp lúc nào họ không hay, và cái hồn nhiên đó nó biến mất, hay nó thành một cái thứ xa xỉ, hay nó thành một thứ mà trò cười khi mà bạn hỏi ra xong rồi mọi người cười phá lên ha, chẳng hạn như vậy. Thì tóm lại thôi, bạn thử nhìn lại xem những cái gì mà mình đang làm á, ok thì đó, có cái gì đó làm bạn thấy sợ hay không, và bạn cuối cùng rồi bạn có dám nói ra hay không. Xin chúc bạn nói ra được nhé.
Ok, tôi sẽ trả lời trong một phút thôi để mình kết nối chương trình. Đúc kết chương trình. Trong tất cả những lời chia sẻ của mọi người thì chắc là tôi sẽ đồng ý với Phương Vũ nhất. Một điểm là tôi không có coi cái việc commercial hay cái việc art nó khác nhau, hay là cái việc thỏa mãn sáng tạo với cái việc làm ra tiền ấy. Đối với tôi nó phải đáp ứng được cả hai ấy. Có nghĩa là nếu nó sáng tạo nó không làm ra tiền thì kiểu nó chỉ làm cho vui, làm cho riêng tôi ấy, thì tôi cũng không có, nó không có giá trị cho người khác. Nếu mà nó chỉ làm được tiền mà nó không có kiểu cool hay là nó sáng tạo ấy, thì tôi cũng không làm. Nếu không tôi đi làm ngân hàng mất tiêu rồi. Hồi xưa tôi đi học ngân hàng. Thì đó là cái điểm thứ nhất mà tôi sẽ đồng ý với Phương Vũ. Điểm thứ hai thì thực ra là cái mẹo bản thân thôi. Tôi lúc nào cũng là thiết lập một cái sàn. Có nghĩa là ngày hôm nay ở đây, nếu cái show này không có thành công thì tôi vẫn ok. Tôi vẫn về nhà với vợ, với con chó. Hay là tôi vẫn có công ty, hay tôi vẫn có team tôi, hay là từ Mỹ dọn về Việt Nam với cái lương thấp hơn Sơn, nếu mà fail đi thì vẫn có thể đi về Mỹ lại. Hoặc là bất cứ cái quyết định nào trong đời tôi cảm giác là đi lui lại 2-3 bước vẫn không chết ấy. Cho nên là tôi lúc nào cũng không bao giờ sợ ở bất cứ cái trường hợp nào. Ví dụ như khách hàng đi, nếu mà khách hàng với mình không có đồng ý với nhau thì mình đã tư vấn hết mình rồi, thì mình sẽ dừng và mình đi tư vấn người khác. Khách hàng cũng vậy thôi, không có mình họ có biết bao nhiêu người khác. Tôi không bao giờ đặt nặng những cái vấn đề đó. Thì tôi nghĩ là hai cái điểm đó, ngoài những cái điểm anh em chia sẻ, thì tôi sẽ kiểu muốn chia sẻ với bạn. Ok, thì đó là chương trình của chúng ta. Chạy quá hơi nửa tiếng.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com. Ngoài ra, tập podcast này còn có bản ghi hình tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác.